Dạ bác, bác cho con hỏi thêm một câu là ví dụ đối với cái người đạo văn đó, họ đã làm những cái điều mà hiện giờ chúng ta đều biết rằng là họ đã sai lầm. Họ bỏ ra rất nhiều công sức, họ bỏ ra rất nhiều tiền của họ để họ làm cái việc mà họ cho rằng là nó thuộc cái nhiệm vụ của họ. Nhưng mà chúng ta đều biết là nó đã sai. Dạ thưa bác, nếu như người đó biết sai mà dừng, thì dừng là nên dừng như thế nào? Nên khắc phục để tạo là một một cái công đức trong sáng thì phải nên làm như thế nào? Và những cái công sức tiền bạc của người đó đã sử dụng để mà làm một cái việc sai lầm trước đây á, theo con được biết là khá là lớn, thì liệu cái sự đầu tư cho cái sai lầm đó quá lớn như vậy có được, sau khi người này khắc phục cái lỗi lầm của họ, nó có được xem là công đức lại hay không để giúp cho người này có cơ hội được giải thoát ạ?
Ông Phật có nói câu này, chén nước mà nó đổ xuống đất con hốt được không? Làm sao? Thứ hai nữa, bây giờ cái xe đang đổ dốc mà nó mất thắng, đứt thắng, đổ dốc đứt thắng rồi, con làm sao đây? Con tính đi thì mới giải quyết được cái chuyện này. Cái xe đang đổ dốc mới gì? Muốn hay là bây giờ bắt đầu muốn đổ dốc thì bắt đầu làm sao? Kiểm tra thắng trước. Mà giờ con đã đổ rồi mà đứt thắng rồi là sao? Con làm cái gì phải là trước khi công chuyện xảy ra. Giống như con ý định con giết người thì con suy nghĩ kịp thời, còn lại con không giết. Mà khi con đã giết rồi sao đây? Luật pháp có tha con không? Thì cái này nó cũng vậy. Cái này bây giờ không có thể nào cứu vãn được. Nhưng mà bởi vì trong cái thời gian này còn có thể được, tại vì luật pháp nó chưa rờ tới mình. Để nó khi nó rờ rồi sao? Nó giờ bây giờ con hỏi chú cũng không biết nói sao. Bây giờ không biết trường hợp nó nằm, cái xe nó nằm ở khoảng nào này, nó đổ dốc chưa, hay nó chuẩn bị nó đổ dốc mà thắng mà vẫn không có, xe này hoàn toàn không có thắng, chứ không có đứt nữa, bỏ thắng luôn, mà xe này nó bỏ thắng. Giống như mình làm cái gì mà không cần đếm xỉa đến luật pháp rồi sao? Bởi vì con thường nói là nhất ngôn xuất phát tứ mã nan truy, con nói một lời mà bốn con ngựa nó dí không kịp, mà như vậy không phải mà bốn con ngựa mà mấy cái chục con nữa chứ, chứ đừng có nói bốn con. Tất cả lại vậy, bởi vì tại nam ngày xưa người ta nói là anh muốn làm gì phải uống lưỡi 5 lần 7 lượt, uống lưỡi muốn nói cái chuyện này cơ, đúng không? Tại làm sao khi chú nhận cái quyền ký này 60 năm về trước, đắn đo không biết cách nào để đưa ra đây, mà phải mần mò, mà nói đúng phải dùng cái kỹ thuật xảo quyệt để đưa cái này ra. Vì thế mà khi công bố ra, tôi xin lỗi giáo hội, tôi lừa mấy ông, tôi đã nói trước luôn, nhờ mấy ông chứ không, nếu mà tôi không lừa mấy ông là không được. Nếu mà tôi nói bằng thực tình thì mấy ông cho, cái đó là gì, tôi phải dối. Vì thế mà giáo hội hỏi chứ cái này là cái gì, tôi nói là của Trần Nhân Tông. Rồi hỏi vậy chứ ở đây có ai, tôi nói Thanh Từ tu đệ tử ông á. Tôi nghe vậy hay vậy thôi, chứ sự thật khi mà đưa ra rồi, con suy nghĩ nè, trong cái quyển mà quyền ký hoàn toàn không nói đến giác ngộ, phải không? Mà khi dần dần rồi 6 tháng sau bắt đầu chú mới dám nói ra, chú không phải lừa đảo là gì, nhưng mà lừa đảo kêu kỹ thuật ông Phật bảo phải làm. Không lừa cái này thì cái này không ra được. Mà cái lừa này để cứu người chứ không phải lừa để hại người. Nên nhớ là cái lừa cái này để cứu người. Và tất cả những người mà biết Thiền Tông có ai mà mê lầm nữa không? Hồi xưa thấy giờ cái gì cũng lại, mà giờ còn có vô lại không? Vô cái đình cái miếu còn vô lại không? Kể cả ông Phật cũng lại không nữa. Đã cái này nói ông gặp Phật phải giết Phật, gặp ổng phải giết ổng á. Bây giờ không lẽ mình đi vô chùa kiếm ổng giết không? Nó đặc biệt cái Thiền Tông là nói vậy, phải không? Nếu mà người ta nhìn bên ngoài người ta nói cái Thiền Tông là nó ngang tàn, không phục phục ai, chứ sự thật không phải, sống bằng thực tế chứ không phải ngang tàn. Bởi vì căn cứ vào trái đất này là ngũ thú tập cư, và tôi lại ai ở ngoài Bắc á, đưa Phật vô, hô thần vô, kêu Phật ông đi ra đi, để ông thần vô để có linh, mà thần không vô thì ai, thánh vô rồi sao? Thì mình bây giờ mình mới nói rõ, và nếu mà chỉ nói một cái là phân tích được ngũ thú tập cư thôi, bao nhiêu đây thôi, không được, nó phá vỡ toàn bộ hết. Đó, rồi sao? Mình mà không hiểu cái này thì đừng có tu đạo Phật mất công. Vô đi rồi chấp rồi làm này kia nọ đủ thứ. Tưởng đâu mình giỏi, mình lấy người ta ra mình nói, nhưng mà lấy người ta ra rồi còn cướp bản quyền nữa, con suy nghĩ sao? Con suy nghĩ sao? Nhà của người ta lấy rồi còn cướp, rồi làm giấy tờ giả nữa. Làm giấy tờ ở nhà tôi nữa rồi sao? Để con suy nghĩ sao? Nói được cái gì giờ? Thí dụ mình lấy mình nói thì sao cũng được đi, còn đường rút lui, còn này đi làm giấy luôn. Mà có chính quyền công chứng nhận luôn rồi sao? Con tư cách của chú dám lấy cái giáo lý này lại không? Nó khủng khiếp vậy chứ không phải. Đi sâu vào, phân tích vô sâu khủng khiếp lắm. Thì con đến giờ là một người mà đi dưới đường mà con té, nó không sao. Té cao cái là trầy mũi, trầy má thôi chứ không. Còn đi sao? Đi trên máy bay nó té ra đây. Chúi đầu thì sao đây? Nó phải hiểu thế giới này nó là vậy. Bây giờ làm cái gì phải nắm trong cái nhân nghĩa này. Thứ nhất, cái tính, cái uy tín là phải đi đầu. Tuy nó nằm ở đằng sau, nhưng mà nó là cái cốt lõi để người ta giữ cái thế giới này trật tự. Còn nếu mà không giữ chữ tín rồi ha, nên nhớ đó, nó loạn hết. Thì bốn chữ trước kể gì dục luôn. Giống như cái tim con bệnh một cái á, thì phổi không cần nữa. Nó đứng một cái rồi phổi, tim gan sao? Cái tim nó đứng một cái là mấy kia dẹp hết. Ví dụ cái phổi bể một cái còn cắt một khúc lá còn quăng được. Thấy không? Chứ gan cũng vậy, ta mổ gan được mà. Cái tất cả những cái gì được, nhưng mà cái tim không thể được, không nhúc nhích được. Đụng vô là rồi. Thì con người ta sống trên trái đất này, ta phải sống bằng nhân nghĩa lý trí tín, không cần bằng cái bất cứ cái quy gì hết. Thấy không? Con mà đã sống được nhân nghĩa lý trí tín rồi thì luật pháp đối với con không ăn thua, không can thiệp vô. Tôi đâu làm, tôi đã làm gì, làm sao mà luật pháp xen cho tôi được. Rồi con hỏi thêm mình.